Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 1 tháng 5, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, không cử hành lễ thánh Giuse Thợ. Giáo huấn số 23. Đức Kitô lời duy nhất của Thánh Kinh. Thiên Chúa trong sự hạ cố do lòng nhân hậu của Ngài để tự mặc khải cho loài người, đã dùng ngôn ngữ phàm nhân mà nói với họ. Các lời của Thiên Chúa được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người đã trở nên tương tự với lời nói loài người, cũng như khi xưa lời của Chúa Cha vĩnh cửu đã mặc lấy xác thịt yếu đuối của loài người, đã trở nên giống như loài người. Qua tất cả các lời ở trong Thánh Kinh, Thiên Chúa chỉ nói một lời là ngôi lời duy nhất của Ngài. Trong ngôi lời, Thiên Chúa bày tỏ tất cả về chính mình Ngài. Thánh Augustino đã nói, anh em hãy nhớ rằng một lời duy nhất của Thiên Chúa được trải ra trong toàn bộ Thánh Kinh, một lời duy nhất vang trên môi miệng của các thánh. Lời này lúc khởi đầu là Thiên Chúa hướng về Thiên Chúa, lúc ấy lời không có các âm vận bởi vì Ngài không lệ thuộc thời gian. Vì lý do đó, hội thánh đã luôn tôn kính Thánh Kinh như đã tôn kính chính thân thể Chúa. Hội thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa cũng như bàn tiệc thân thể Chúa Kitô mà trao ban cho các tín hữu. Hội thánh không ngừng tìm thấy lương thực và sức mạnh cho mình trong Thánh Kinh, vì nơi đó hội thánh không chỉ tiếp nhận một lời phàm nhân, nhưng thật sự là lời của Thiên Chúa. Quả thật, trong các sách thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp con cái và trò chuyện với họ. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 101, 102, 103 và 104. Mùng 2, thứ hai, Thánh Athanasio, giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ. Thánh vịnh tuần thứ hai. Mùng 3, thứ ba, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ tư. Mùng 5, thứ năm đầu tháng. Mùng 6, thứ sáu đầu tháng. Mùng 7, thứ bảy đầu tháng. Mùng 8 tháng 5, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh năm A.
Cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa Giêsu đã cứu thế làm người, đã chịu chết.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục được mời gọi tuyên tín và ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự tôn kính này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi sự và phổ biến công khai trong toàn thể giáo hội Công giáo. Đặc biệt trong vài tiếng đồng hồ tới, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ tuyên phong Đức Giáo Hoàng Phaolô II lên bậc chân phước của Hội Thánh. Chúng ta hiệp ý tạ ơn Chúa vì ơn huệ này. Đứng trước lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta ý thức rằng chúng ta là những con người tội lỗi, cần đến lòng yêu thương và khoan dung của Chúa. Giờ đây chúng ta hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa và thành tâm xin Người tha thứ mọi tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria con đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con nghe lời Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xa lối trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tôi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa lưu bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là chân thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên ti cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ công vụ. Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các tông đồ, việc hiệp thông huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ, vì các tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Jerusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người, tùy nhu cầu từng người. Hằng ngày, họ hợp nhất một lòng một ý, cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà. Họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày, Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan. Tạ ơn Chúa vì người nhân lành, lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời. Nhà Israel hãy cất lên, lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta, để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mặc khải trong thời sau hết. Lúc đó, anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần. Nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa.
Không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cảnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô. Ông không cùng ở với các ông khi Chúa Giê-xu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cảnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tô-ma ở với các ông, trong khi các cửa vẫn đóng kín. Chúa Giê-xu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tô-ma: Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cảnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Tô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giê-xu nói với ông: Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giê-xu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta được mời gọi tuyên tín và ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại tội lỗi, thể hiện qua mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa Giê-xu. Thông điệp lòng thương xót của Thiên Chúa truyền tải qua Thánh Nữ Faustina Kowalska cho biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, cho dù tội lỗi của con người có nhiều và nặng nề đến dường nào đi nữa. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, thành tâm kêu xin lòng thương xót của Chúa, thì mọi tội lỗi của ta đều được tha thứ. Vì thế mọi người hãy tín thác vào Chúa Giê-xu, và để cho lòng thương xót của Chúa tuôn đổ vào trong bản thân, và rồi lan tỏa tới anh chị em mình. Được soi sáng bởi đoàn phúc âm hôm nay, chúng ta nghiệm thấy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại rất là bao la. Hành vi yêu thương tha thứ của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi không chỉ ban tặng một lần rồi ngưng nghỉ, mà là luôn tiếp mãi diễn tiến trong lịch sử nhân loại.
Chúa Giêsu phục sinh đứng giữa các môn đệ. Người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu có quyền năng thổi hơi và ban Thánh Thần cho các môn đệ, để các ông thực thi thừa tác vụ lòng thương xót, nghĩa là tha thứ tội lỗi cho những ai thành tâm thống hối, chạy đến và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tội lớn nhất là tội từ chối Thiên Chúa, không tin nhận Người, và hậu quả của tội này là sự chết đời đời. Tuy nhiên, khi người ta hoán cải và đón nhận Thiên Chúa, thì lòng thương xót của Chúa tuôn trào vào hối nhân. Người tha thứ tất cả và ban cho sự sống đời đời. Tôma là trường hợp tiêu biểu cho chân lý này. Tôma đã không tin những lời chứng của các bạn đồng môn về việc Chúa sống lại. Nhưng lòng thương xót của Chúa đã chạm đến con người ông. Nhờ đó, ông xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Ông tin kính Đức Giêsu là Con Người thật và là Thiên Chúa thật. Chỉ có đấng như thế mới có khả năng cứu độ nhân loại. Qua trường hợp của Tôma, Thiên Chúa xác nhận cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Người lớn hơn tội lỗi của chúng ta rất nhiều. Chiêm ngắm tường ảnh lòng thương xót của Chúa, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện với những dấu đinh trên thân thể Người. Người đứng và giơ tay phải lên với cử chỉ đang ban phúc lành. Bàn tay trái áp vào con tim. Chúng ta có thể liên tưởng hình ảnh này với chân dung Chúa phục sinh hiện diện giữa các môn đệ theo tình thuật trong bài phúc âm hôm nay. Chúa phục sinh đến và ở giữa các môn đệ, trao ban cho các ông bình an, Thánh Thần và thừa tác vụ tha tội. Bình an mà Chúa phục sinh trao ban cho các môn đệ và cho cả chúng ta nữa, không chỉ là sự bình an về tâm lý, không lo âu hay sợ hãi, và không chỉ là sự bình an về thể lý, không đau ốm bệnh tật, mà hơn hết là sự bình an trong tâm hồn, tức là được tha tội, được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em. Bình an của Chúa ban tặng chính là ơn cứu độ. Để được ơn bình an này, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Thánh Thần yêu thương và khoan dung mà Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ chính là Thánh Thần đã ở trong Đức Giêsu trong suốt quá trình Người thi hành sứ vụ ở trần gian, và cũng chính là Thánh Thần được ban cho các Kitô hữu lúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Để Thánh Thần đi vào trong con người và cuộc sống của con người cần mở rộng lòng ra, tin tưởng và phó thác vào Chúa phục sinh. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn có sẵn cho chúng ta. tình yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa luôn dành sẵn cho mọi người. Chúng ta chỉ cần tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu phục sinh, thì mọi ân huệ của lòng thương xót Chúa sẽ tuôn đổ vào trong chúng ta. Giờ đây, Chúa phục sinh vẫn tiếp tục mời gọi ông bà và anh chị em cùng với tôi nữa, tin tưởng và phó thác vào Người. Như xưa, Người đã kêu gọi Tô-ma chớ cứng lòng, nhưng hãy tin Người là đấng từ cõi chết sống lại. Và kêu gọi Faustina Kowalska tín thác vào Người, vào lòng thương xót của Chúa. Hễ ai tin tưởng và phó thác vào Chúa phục sinh, chạy đến và thưa với Người rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài, thì sẽ nhận được các ân huệ của lòng thương xót Chúa và sống trong bình an đích thực. Để xác quyết niềm tin tưởng và lòng phó thác của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Thông Giáo và Thông Truyền. Tôi tin chứng câu một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Người. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Trên đường về quê trời, Hội Thánh gặp không biết bao nhiêu là thử thách, gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa củng cố đức tin của Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian, để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện tại có biết bao người đang cộng tác với nhau để xây dựng một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần trợ lực và thánh hóa những cố gắng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Đời sống đức tin không phải là không có những khó khăn. Người Kitô hữu gặp biết bao là hoài nghi, tâm tối, cũng như nghe không ít những lời xuyên tạc và bôi nhọ đầy ác ý. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh lửa đức tin luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, để họ có thể đứng vững trước mọi thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận đời chúng con.
Đời sống đức tin sâu sắc của các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai là một mẫu gương tuyệt vời cho các tín hữu ngày nay. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn sống với nhau trong tình huynh đệ, siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện không ngừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa biết trí khôn chúng con chậm chạp, còn tâm hồn thì cứng cỏi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, nhờ đó dù gặp thất bại hay đau khổ đến đâu đi nữa, chúng con vẫn luôn tin yêu, gắn bó và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Cho lửa mến lan tràn hồn con, hơi thân kia tỏa lan khắp miền gần xa. Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến Ngài. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về cùng Chúa thôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con và đặc biệt là của những anh chị em tân tòng. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cùng dần đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hành diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật, đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dung thần và các quan thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng bò thề thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con đưa xương đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio và các đức gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dân, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. xin cho để chúng con xa chưa cam nhiều, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin cho con một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mãi xa vời, người đã yêu tôi nên tự dâng hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu. Đời tôi vẫn sống, nhưng không là tôi sống, mà là Giêsu người sống trong tôi. Người đã yêu tôi nên nguyện tôi chết đóng đinh với người và sống thiên thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại, để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Cảm ơn Chúa, alleluia, alleluia.
lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời.
Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ xinh phúc tuyệt vời, mẹ là đấng giáng người bên Chúa muôn đời
hiền vinh quê trời.
Vẫn còn trong phòng mờ tối bao nỗi khổ đau bao oan trái sâu. Mẹ ơi đắng cay cuộc đời nói sao nên lời sao xa lệ rơi từng ngày chơi vơi.
Nguyện mẹ thương thế trần còn đầy tâm tôi, mẹ dẫn tôi đưa về bên quê xa người. Một niềm tin mới khi Chúa đã sống lại, mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật Phục Sinh 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, từ bao lân chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, sau khi đã dâng thánh lễ phục sinh trước thềm đền thờ. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Lạy Chúa Kitô, trong sự phục sinh của Ngài, trời đất mừng vui. Anh chị em thành Roma và trên toàn thế giới thân mến, buổi sáng phục sinh đã mang lại cho chúng ta lời loan báo cũ xưa, nhưng luôn luôn mới mẻ. Chúa Kitô đã sống lại. Tiếng vọng của biến cố này vang lên từ thành Jerusalem cách đây 20 thế kỷ, nay tiếp tục vang lên trong giáo hội, đang gìn giữ sống động trong tim mình đức tin rung động của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, đức tin của bà Madalena và các phụ nữ khác, là những kẻ đầu tiên đã trông thấy ngôi mộ trống, đức tin của Thánh Phêrô và các thánh tông đồ khác. Cho tới nay, cả trong thời đại truyền thông siêu kỹ thuật này, đức tin của các tín hữu Kitô dựa trên lời loan báo này, dựa trên chứng tá của những anh chị em đã trông thấy trước tiên tảng đá lấp mộ bị lăn ra và ngôi mộ trống, rồi trông thấy các sứ giả nhiệm màu minh xác rằng Chúa Giêsu đến chịu đóng đinh đã sống lại. Thế rồi, họ đã trông thấy chính người là Thầy và là Chúa, sống động và có thể chạm đến được, hiện ra với bà Maria Magdalena, với hai môn đệ về làng Emmaus, và sau cùng với tất cả 11 tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là hoa trái của một suy tư, của một kinh nghiệm thần bí. Đây là một biến cố thật, chắc chắn vượt quá lịch sử, nhưng xảy ra trong một thời điểm chính xác của lịch sử, và để lại trong lịch sử một dấu vết không thể xóa nhòa được. Ánh sáng làm chói mắt các lính canh mộ Chúa Giêsu, ánh sáng đó đã vượt qua thời gian và không gian. Đây là một ánh sáng khác thường, ánh sáng thiêng linh đã xóa tan tâm tối của cái chết và đã mang vào trong thế giới ánh quang của Thiên Chúa, ánh quang của chân lý và của sự thiện. Như các ánh sáng của mặt trời vào mùa xuân làm nảy mầm và nở hoa trên các cành cây, ánh sáng phát xuất từ sự phục sinh của Chúa Kitô trao ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi niềm hy vọng của con người, cho mọi chờ đợi, mọi ước mong, mọi dự án. Vì thế hôm nay, toàn thể vũ trụ vui mừng vì bị lôi cuốn vào trong mùa xuân của nhân loại, giải thích lời chúc tụng câm nín của tạo vật. Tiếng ca Hallelujah phục sinh vang lên trong giáo hội lữ hành trên trần gian, diễn tả niềm vui thinh lặng của vũ trụ, và nhất là diễn tả khát vọng của mọi tâm hồn con người chân thành rộng mở cho Thiên Chúa, và còn hơn thế nữa, đầy biết ơn Thiên Chúa vì lòng tốt lành vô biên, vì vẻ đẹp và sự thật của Người. Trong sự phục sinh của Ngài, lại Chúa Kitô, trời đất mừng vui. Đáp lại lời mời chúc tụng mà hôm nay dâng lên từ con tim của giáo hội, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên thần, các thánh và các chân phước cùng đồng thanh hiệp nhất nhảy mừng với chúng ta. Trên trời tất cả đều là an bình và vui tươi, nhưng rất tiếc trên mặt đất lại không như vậy. Ở đây, trong thế giới của chúng ta, tiếng ca phục sinh Hallelujah còn vang lên trái nghịch với những lời than và tiếng khóc đến từ biết bao tình trạng khổ đau, sự bần cùng, đói khát, bệnh tật, chiến tranh và bạo lực. Thế nhưng, chính vì vậy mà Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài cũng đã chết vì các tội lỗi của chúng ta ngày nay, và đã phục sinh để cứu rỗi lịch sử chúng ta hôm nay. Vì thế, sứ điệp này của tôi muốn đến với tất cả mọi người, và như lời loan báo tiên tri, đến với nhất là các dân tộc và các cộng đoàn đang gánh chịu giờ phút đớn đau của cuộc khổ nạn. Ngõ hầu Chúa Kitô phục sinh mở ra cho họ con đường của sự tự do, của công bằng và hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha cầu mong trái đất đã được đầy tràn ánh sáng của Đấng phục sinh, có thể mừng vui. Ngài xin ánh quang của Chúa Kitô đến với các dân tộc đang khổ đau. Đức Thánh Cha đã nói như sau: ước chi trái đất vui lên, vì trái đất trước hết đã được ngập tràn ánh sáng của Đấng phục sinh. Ước chi ánh sáng của Chúa Kitô cũng đến được với các dân tộc vùng Trung Đông, ngõ hầu ánh sáng của hòa bình và phẩm giá con người chiến thắng bóng tối của chia rẽ, hận thù và bạo lực. Ước chi tại Libya, ngoại giao và đối thoại thay thế cho vũ khí, và trong tình hình xung khắc hiện nay, tạo thuận tiện cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể đến với những người đang gánh chịu những hậu quả của cuộc xung đột tại các nước Bắc Phi và vùng Trung Đông. Ước chi tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hoạt động để thăng tiến công ích và xây dựng xã hội, trong đó sự nghèo túng bị đánh bại, và mọi lựa chọn chính trị được gợi hứng từ việc tôn trọng ngôi vị con người. Ước chi tình liên đới của mọi người đến với các người di cư và tị nạn của nhiều nước phi châu, bị bắt buộc phải rời bỏ tình yêu thương của những người thân yêu nhất. Ước chi những người thiện chí được soi sáng, để rộng mở con tim tiếp đón, ngõ hầu họ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của biết bao nhiêu anh chị em, trong tình liên đới và có phối hợp. Chúng tôi khích lệ và đánh giá cao tất cả những ai đang nỗ lực và quảng đại cống hiến các chính tá gương mẫu trong chiều hướng này. Ước chi sự chung sống giữa các dân tộc của nước bờ biển Nga được tái lập, nơi cần cấp thiết bước đi trên con đường của sự hòa giải và tha thứ, để chữa lành các vết thương sâu xa do các bạo lực mới đây gây ra. Ước chi đất nước Nhật Bản đang đương đầu với các hậu quả thê thảm của trận động đất mới đây, và ước chi các quốc gia trong những tháng qua đã bị thử thách vì các thiên tai gây ra đau khổ và lo lắng, tìm được sự an ủi và niềm hy vọng. Trời đất hãy mừng vui vì chứng tá của những người phải chịu khổ đau vì bị chống đối hay bị bách hại vì đức tin vào Chúa Giêsu. Nguyện xin lời loan báo sự phục sinh chiến thắng của Người đổ tràn đầy trong họ sự can đảm và lòng tin tưởng. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh đi trước chúng ta hướng về trời mới, đất mới. Trong đó, sau cùng, tất cả chúng ta sẽ sống như một gia đình duy nhất, như những con cái của cùng một cha. Người ở với chúng ta cho đến tận cùng thời gian. Chúng ta hãy theo Người và hát lên tiếng ca Hallelujah trong thế giới bị thương tích này. Trong con tim chúng ta có niềm vui và khổ đau. Trên gương mặt của chúng ta có tiếng cười và nước mắt. Thực tại cuộc sống trần gian của chúng ta là thế. Nhưng Chúa Kitô đã phục sinh. Người hằng sống và bước đi với chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy hát lên và bước đi trung thành với dấn thân của chúng ta trong thế giới này, với cái nhìn hướng về trời cao. Chúc mọi người mừng lễ phục sinh an lành.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.